quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 77 với đề tài Tự do dẫn đến yêu thương, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô nhắc lại đặc ân nào mà người Galati đã nhận được? Sự cám dỗ nào có thể xảy đến khi tín hữu Galati đang sống trong đặc ân đó? Chúng ta cần làm gì để điều đó không xảy đến với chúng ta? Câu hỏi thứ hai: ở trong đặc ân đó, tín hữu Galati cần phải làm gì và phải làm như thế nào? Tại sao? Chúng ta đã gìn giữ được tinh thần đó hay chưa? Câu hỏi thứ ba: nguy cơ nào xảy đến khi tín hữu Galati lại tự chống nghịch lại với nhau? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô nhắc lại đặc ân nào mà người Galati đã nhận được? Sự cám dỗ nào có thể xảy đến khi tín hữu Galati đang sống trong đặc ân đó? Chúng ta cần làm gì để điều đó không xảy đến với chúng ta? Câu 13a. Chúng ta vừa suy ngẫm loạt bài Cẩn thận trước men tội lỗi. Trước khi kết thúc bài học đó, một lần nữa sứ đồ Phaolô dùng chính đời sống, chức vụ của mình để minh họa cho tín hữu Galati về điều ông đang giảng dạy cho họ, qua đó nhắc nhở họ cần nhớ rằng đời sống của người theo Chúa phải luôn vâng giữ theo đúng lời của Ngài đã bày tỏ trong Kinh Thánh, cần phải cẩn trọng để tránh bị lôi kéo dẫn dụ từ những sự dạy dỗ sai trật. Phaolô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình đối với những ai có mục đích xấu, muốn cám dỗ con dân Chúa ra xa khỏi lẽ thật thì đáng phải bị hình phạt cách thích đáng. Sau khi dùng giáo lý để nhắc nhở con dân Chúa tại Galati, giờ đây sứ đồ Phaolô tiếp tục thay đổi cách lập luận của mình. Từ lẽ đạo mang tính thần học, ông chuyển sang lẽ đạo mang tính đạo đức, hay nói cách khác, chính là nếp sống thực tiễn mà một đời sống của con dân Chúa cần phải có. Vì nếu không sở hữu được điều đó trong đời sống, thì không thể nói với mọi người rằng mình chính là một người tin kính và đang sống theo lời Chúa dạy. Trở lại với phần Kinh Thánh Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15, chúng ta sẽ suy ngẫm đến điều đó qua loạt bài Tự do dẫn đến yêu thương. Trong câu thứ 13 phần A, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại như một lời khẳng định đối với tín hữu Ga-la-ti rằng: Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Có hai điều mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất là: Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do. Người Ga-la-ti đang bị các giáo sư giả dùng luật pháp để cám dỗ, đó chính là việc tuân giữ phép cắt bì. Khi nói đến nghi lễ phép cắt bì, thì nghi lễ này có liên quan đến hệ thống luật pháp mà tất cả những người Giu-đa đều biết rất rõ. Trải qua bao nhiêu thế hệ, họ đã luôn cố hết sức tuân giữ và mong muốn làm trọn vẹn hết những quy định trong hệ thống luật lệ khắc khe này, với sự trông cậy rằng mình sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận, xưng công chính và ban cho sự sống đời đời. Thế nhưng không ai có thể làm trọn được yêu cầu của luật pháp, cho nên cần phải nhờ đến công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài dâng chính thân thể Ngài trên cây thập tự làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả cho toàn thể nhân loại, như có chép trong thư Hê-bơ-rơ chương 10, câu 10. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả, để rồi người tiếp nhận ân cứu rỗi đó được sống trong ân phước thiêng liêng của Đức Chúa Trời, như điều mà Phao-lô đã mô tả. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 1, câu 3. Người Ga-la-ti mặc dù không phải ở trong cùng một hệ thống luật lệ của người Giu-đa, nhưng chắc chắn rằng cũng có những quy định theo niềm tin riêng của mình trước kia, để cùng hướng đến một mong muốn chung rằng cũng sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận và ban cho sự sống đời đời. Niềm tin sai lệch đó của người Ga-la-ti đã từng được Phao-lô nói đến trong thư Ga-la-ti chương 4, từ câu 8 đến câu 10. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lời thối hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Và rồi ân điển của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chính họ khi tin lành cứu rỗi được rao truyền đến với người Ga-la-ti qua sứ đồ Phao-lô. Cũng như người Giu-đa, người Ga-la-ti đã được cứu thoát ra khỏi gánh nặng tội lỗi để giờ đây được vui hưởng đời sống tự do ở trong ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều nhấn mạnh thứ hai của sứ đồ Phao-lô là lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Lẽ ra đó là một cớ lớn để tín hữu Ga-la-ti phải luôn hết sức vui mừng và sống một đời sống tinh kính theo lời Chúa dạy, để có thể tận hưởng được phước hạnh ngập tràn mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho người thuộc về Ngài. Thế nhưng giờ đây họ lại đang đối diện trước một cám dỗ của các giáo sư giả, đó chính là cám dỗ mà Phao-lô cũng đã nói đến trong ý tiếp theo trong câu 13 phần A: Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do. Các giáo sư giả có thể đến với người Ga-la-ti và dẫn dụ rằng giờ đây anh em đã được hưởng sự tự do rồi, vậy thì việc làm thêm điều này, điều khác cũng đâu có ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi mà mình đã nhận lãnh được trong ân điển của Chúa Giê-xu. Cám dỗ này đưa đến hai điều sai trật vô cùng nghiêm trọng. Thứ nhất, nếu người Ga-la-ti không cẩn thận thì họ sẽ dần dần bị dẫn dụ quay trở lại với việc tuân giữ luật pháp, để rồi từ đó sẽ xoay chuyển niềm tin của mình từ việc nương dựa hoàn toàn nơi ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu sang việc nương dựa nơi sức riêng của mình qua những hình thức luật lệ khác. Đây cũng chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã nghiêm trách tín hữu Ga-la-ti ở trong chương 3 từ câu 1 đến câu 4. Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được bày tỏ ra Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, sai trật tiếp theo là nguy cơ dẫn đến một đời sống nuông chiều theo sự tự do của xác thịt, cho rằng mình có quyền làm mọi điều theo sự ưa thích riêng. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã từng cảnh báo điều này. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 16. Tín hữu Ga-la-ti thật đã được hưởng địa vị tự do, song đó là sự tự do trong sự hướng dẫn của lời Chúa trong Kinh Thánh. Tự do để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, để bày tỏ lòng biết ơn và phục vụ Ngài, chứ không phải tự do để làm theo ý riêng, theo sự ham muốn của xác thịt. Bài học áp dụng. Cũng như người Ga-la-ti, hết thảy chúng ta ngày nay là những người được vui hưởng ân cứu rỗi lớn lao mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mang đến. Lẽ ra, chúng ta phải chịu chết mất đời đời trong hỏa ngục vì cớ tội lỗi của mình, như lời Kinh Thánh đã bày tỏ. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, theo Roma chương 6, câu 23 phần A. Nhưng nhờ tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời mà Ngài đã dùng để kêu gọi mỗi chúng ta đến với ân điển của Ngài. Mỗi đời sống con cái Chúa cần phải luôn luôn biết ơn Chúa và hứa nguyện dâng đời sống của mình cho Ngài, sống xứng đáng với tình yêu của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Như điều mà sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi tín hữu tại Roma: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em, theo thư Roma chương 12 câu 1. Ngày nay, con dân Chúa cũng đang sống giữa một xã hội với đầy dẫy những cám dỗ về niềm tin từ những giáo lý lạ, từ những tư tưởng cấp tiến của mọi người xung quanh không tin kính Chúa, hay từ những thói quen, văn hóa của xu hướng thời đại. Nếu không cẩn thận thì con cái Chúa rất dễ cho rằng mình đã được tự do trong ân điển Chúa rồi, cho nên có thể tự do làm việc này, việc kia. Nhưng đôi khi đó lại chính là những việc làm xấu xa, tội lỗi, ngược với lời Chúa trong Kinh Thánh. Cần nhớ tự do trong Chúa không phải là tự do làm theo ý mình, nhưng tự do làm theo ý Chúa. Trước đây chúng ta không thể làm điều tốt mình muốn, nhưng nay chúng ta được tự do làm điều tốt Chúa dạy. Đó chính là sự tự do dẫn đến yêu thương. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 13 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 78 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trao thân cho con tình yêu thơm thiết, Giê-xu mang bao nhục hình và Ngài chết thế thay đời. Vì tội lỗi trần gian ngập tràn, vì nhân thế đạo điên hận thù, lòng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giê-xu quên mình hy sinh, lìa môi máu trời cao hạ phàm, làm lư khánh hàn vi nhục nhằn, nguồn chân lý đạo gieo vào đời, ban phước ân đổ xuống muôn đời. Cho con tình yêu của Chúa, Giê-xu yêu thương mặn mà, lời Ngài xây đắp linh năng, an vui bình tâm trong Chúa, Giê-xu con nương theo Ngài.